Lộng Chiều, quyển 14, góc truyện audio.com. Bí thư Triệu tiền thu từ đất ở khu Giang Đông, mặc dù trên danh nghĩa là nguồn thu của thị xã, nhưng ngài cũng biết tiền vào túi thị xã không nhiều, về cơ bản để xây dựng cơ sở vật chất bên khu Giang Đông mà. Cố Vĩnh Bân không khỏi nhíu mày nói, y không đồng ý cách làm người tốt của Triệu Quốc Đống. Theo y thấy đây là biểu hiện mất nguyên tắc của Triệu Quốc Đống. Theo quyết định của thị ủy trước đây, giai đoạn 1 của khu Giang Đông không chiếm dụng mấy đất của quận Đông Giang, thị xã sẽ lấy cách thống nhất quy hoạch mà lấy. Bây giờ Triệu Quốc Đống không ngờ muốn nói chia một phần tiền lãi cho Đông Giang, đây là chắp hai tay cho người ta. Sang năm, cầu giữa khu Lâm Cảng cùng khu khai phát, cầu nối giữa khu Giang Đông cùng khu Hà Nam đều được khởi công, tiền này từ đâu mà ra? Nếu không phải khu Giang Đông không dính đến tiền bồi thường thì với tình hình tài chính hiện có của Ninh Lăng thì căn bản không thể tiến hành nhiều công trình quy mô lớn đến thế. Cố Vĩnh Bân mặc dù không trực tiếp tỏ vẻ phản đối ý kiến của Triệu Quốc Đống, nhưng Triệu Quốc Đống nghe ra ý của đối phương. Hắn chỉ cười nói, anh không nên chỉ nhìn thấy lợi ích trước mắt. Đông Giang năm ngoái phát triển rất nhanh, khu công nghiệp Đông Giang đã thành một điểm nóng đầu tư của Ninh Lăng chúng ta. Ngành thiết bị ô tô và ngành thiết bị năng lượng mặt trời cũng đều chú trọng nơi này, hiện đã có trên 30 công ty đầu tư vào đây. Hội nghị thường ủy vốn đã kết thúc nhưng có vài đề tài cần thảo luận. Các thường vụ vốn định rời đi cũng đã ngồi xuống, mặc dù là thảo luận không chính thức nhưng thực ra cũng đại biểu vài mục đích, coi như là cơ sở cho hội nghị sau đây. Tình hình tài chính của Đông Giang bây giờ rất khó khăn. Xây dựng cơ sở vật chất của khu công nghiệp Đông Giang khá trì trệ nên cần đẩy mạnh đầu tư. Năm nay là năm rất quan trọng, thị xã sẽ ủng hộ về vài mặt giúp đỡ Đông Giang tăng cường đầu tư, phát triển nhanh hơn. Hơn nữa giai đoạn 2 của khu Giang Đông trên thực tế có một bộ phận lớn vượt quá quy hoạch nên cũng cần thảo luận lại với bên Đông Giang. Thị xã ở điểm này không nhường một chút cũng không ổn. Thấy Triệu Quốc Đống nói như vậy, Cố Vĩnh Bân cũng không tiện tranh cãi nữa. Hơn nữa Triệu Quốc Đống đây là nói thật, giai đoạn 2 của khu Giang Đông mở rộng không ít, vượt quá phạm vi xác định trong quy hoạch. Vấn đề còn lại chính là cần bàn với bên Đông Giang, đây lại là quá trình đàm phán gian khổ. Tuy nói thị xã là cấp trên nhưng nó liên quan đến lợi ích cụ thể nên đâu dễ gì nhường được. Bí thư Triệu, thị trưởng Trung, thị trưởng Cố, tôi cảm thấy thu tài chính năm ngoái của chúng ta tăng lên nhiều nhưng tỷ lệ từ đất càng lúc càng tăng. Việc này nói thị trường bất động sản của Ninh Lăng chúng ta phồn vinh nhưng phương diện khác cũng phải nhận ra rằng loại thu nhập này không thể duy trì liên tục. Cá nhân tôi cho rằng cần phải bồi dưỡng các nguồn thu thuế khác, không nên quá tập trung vào mảng bất động sản. Lý Đại Phú nói thoạt nhìn không quá hợp thời, hiện nay khi tiền từ thị trường bất động sản rất lạc quan, ai có thể không chú ý số tiền này chảy vào nguồn vốn thị xã chứ? Ngay cả Cố Vĩnh Bân cũng không dám nói, chẳng qua với tính cách của Lý Đại Phú nói ra cũng là bình thường. Tôi cảm thấy thị xã hàng năm có quy hoạch đất đai phải thêm cẩn thận hơn mới được. Đất không thể tái sinh, hơn nữa lấy đất sẽ khiến nhiều nông dân biến thành. Góc truyện audio.com, phi nông nghiệp chúng ta cũng phải nghĩ cách giải quyết công ăn việc làm cho bọn họ mới được. Nếu không sẽ mang đến rất nhiều vấn đề xã hội. Triệu Quốc Đống chú ý thấy không ít thường vụ không đồng ý với quan điểm của Lý Đại Phú. Nhưng hắn lại biết cái nhìn của Lý Đại Phú chính là vấn đề tâm điểm của mấy năm tới, thậm chí Lý Đại Phú thực ra không nhìn nhận ở mức độ sâu mà chỉ nhìn từ vấn đề phát triển công nghiệp mà tính toán. Quá trình đô thị hóa tiến hành rất nhanh, trên thực tế rất nhiều nơi trong cả nước không chuẩn bị tốt cho quá trình này nên vì lợi nhuận từ đất quá cao mà dùng thủ đoạn hành chính để lấy đất của nông dân rồi kiếm bộn tiền. Ở giai đoạn này làm người chấp hành chính ai cũng không thể thay đổi cục diện đó, cùng lắm chỉ là đưa ra vài chính sách để bù lại mà thôi. Lý Đại Phú nói cũng không được bao người đồng tình, đó là điều tất nhiên. Ngay cả Cố Vĩnh Bân cũng không hùa theo, nhưng Triệu Quốc Đống lại ngoài dự đoán của mọi người mà đưa ra đánh giá cao độ với quan điểm của Lý Đại Phú. Đưa ra ý kiến thị ủy, ủy ban phải chính xác dẫn dắt thị trường bất động sản phát triển, đồng thời có quy hoạch sử dụng đất hợp lý. Cần phải có sự khống chế gắt gao với các căn biệt thự, đồng thời nhanh chóng phát triển ngành thứ ba. Triệu Quốc Đống cũng nhận ra Trung Dược Quân hiếm khi không đồng tình với mình. Đây là điều hiếm thấy khi hai người có thời gian dài hợp tác ăn ý, nhưng Triệu Quốc Đống cũng có thể hiểu. 2003 là năm điên cuồng, thị trường bất động sản chưa khi nào nóng như vậy, cũng khiến ngành xây dựng, thậm chí ngành vật liệu xây dựng phát triển rất nóng. Các ngành khác như thép, năng lượng cũng nóng lên, than của công ty năng lượng Quốc Toàn bán rất chạy. Phòng Tử Toàn khi gọi cho Triệu Quốc Đống cũng nói than cung không đủ cầu, khách hàng gần như là cầm tiền mặt hoặc chuyển khoản trước để đặt mua, giá cả thế nào cũng được. Mấy quảng của năng lượng Quốc Toàn đã khai thác hết công suất tăng ca, mặc dù không có sự cố lớn nhưng vấn đề nhỏ là không thể tránh khỏi. Phòng Tử Toàn cũng bất đắc dĩ, gặp cơ hội tốt như vậy mà không nắm bắt chính là kẻ ngu. Hợp đồng ký kết với công ty điện lực trước đây đã không còn giá trị, chủ yếu là do giá cả không bàn bạc được với nhau. Mà bây giờ than cung không đủ cầu nên không phải lo con đường tiêu thụ. Hơn nữa giá càng lúc càng tăng, cứ như vậy năng lượng Quốc Toàn có gì phải lo. Hơn nữa làm Triệu Quốc Đống không ngờ đến là sức phán đoán của Phòng Tử Toàn lại cao hơn hắn nghĩ. Tiêu thụ than ở thị trường Trung Quốc đang ở thời kỳ nóng nhất, theo lý thuyết là lúc phát tài thì Phòng Tử Toàn lại muốn tiến ra nước ngoài. Để nhiều tiền mặt trong công ty là vô ích, vì thế Phòng Tử Toàn đã nhìn sang Mông Cổ, Việt Nam, Australia. Mặc dù than đá ở nước ngoài có vẻ khá xa để cung cấp cho Trung Quốc, hơn nữa giá trị sản phẩm cộng thêm tiền vận chuyển sẽ không thể thay thế than Trung Quốc, nhưng Phòng Tử Toàn tin rằng Trung Quốc dù có nhiều tài nguyên nhưng cuối cùng sẽ thành quốc gia nhập khẩu than. Mà như vậy năng lượng Quốc Toàn sẽ giành phần thắng. Không thể không nói ở điểm này Phòng Tử Toàn đã nhìn rất xa. Trung Quốc từ năm 2007 sẽ thành nước nhập khẩu than, từ xuất khẩu biến thành nhập khẩu chỉ trong thời gian ngắn là điều ít người nghĩ đến. Hơn nữa vấn đề an toàn khai thác than của Trung Quốc cũng liên tục bị thế giới lên án. Mỏ than của các công ty tư, góc chuyện audio.com, nhân luôn làm người ta lo lắng, về sau Trung ương sẽ dùng chính sách nào để áp đặt các mỏ than tư nhân cũng không rõ. Mặc dù Triệu Quốc Đống lúc làm việc ở Bộ Năng lượng đã cố gắng đốc thúc việc này nhưng đó không phải điều sức một mình hắn có thể thay đổi. Năng lượng Quốc Toàn là ngôi sao chói mắt nhất trong các công ty than tư nhân của Trung Quốc năm 2003. Trong năm 2000 danh tiếng của năng lượng Quốc Toàn còn chưa ai biết, nhưng sau 3 năm 2000, 2000, 1 cùng 2000, 2000 ngừng mở rộng khiến năng lượng Quốc Toàn có một hệ thống toàn diện từ khai thác luyện than ở 3 tỉnh Nội Mông, Tấn Kiềm, khiến cho có vô số người chú ý nhìn vào. Triệu Quốc Đống đã sớm nhắc Phòng Tử Toàn phải chú ý an toàn khai thác. Công ty tư nhân và công ty nhà nước có sự khác biệt rõ ràng. Một khi công ty tư nhân làm chết nhiều người thì sẽ sụp đổ dây chuyền, không gượng dậy nổi. Phòng Tử Toàn cũng nghe lời hắn nói, cho nên trong thời gian trước khá chú trọng việc tập huấn an toàn cho nhân viên. Nhận mua một mỏ mới cũng không nóng lòng khai thác mà đầu tiên chia ra làm các cấp độ huấn luyện, hơn nữa dùng nhiều tiền để thuê chuyên gia ở tỉnh, ở trung ương đến huấn luyện, cố gắng ngăn chặn sơ hở. Mà ở thiết bị an toàn cũng cố gắng dùng đồ tốt nhất. Vì thế năng lượng Quốc Toàn được Tổng cục Giám sát An toàn mỏ than quốc gia đánh giá cao. Hơn nữa mấy năm qua năng lượng Quốc Toàn coi như gặp may mắn, về cơ bản không có sự cố gì lớn. Triệu Quốc Đống cũng nói đây là do năng lượng Quốc Toàn đầu tư nhiều vào việc chú trọng an toàn nên mới được như vậy. Cách chương.